Kế là Thiền sư Trì Bác, ngài sinh năm 1049 và tịch năm 1117, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Vạn, quê ở Luy Lâu, tuổi trẻ mà tâm mộ Phật Pháp rất thiết tha. Đến độ 20 tuổi, sư theo Thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân, xin xuất gia và thọ giới cụ túc. Thiền sư Sùng Phạm thấy sư siêng năng tu học, đức hạnh hoàn bị, làm việc rất cẩn thận, thầm ấn chứng và ban đạo hiệu là Trì Bác. Tức là Thiền sư Trì Bác, ngài vốn là họ Vạn, quê ở Luy Lâu. Luy Lâu tức là coi như là cái vùng mà gọi là một cái vùng mà giống như là trung tâm Phật giáo thời xưa của nước Việt mình đó. Đây là một trung tâm mà coi như là sớm, có sớm nhất đó. Tức là thuộc về vùng Khương Tự ở huyện Thuận Thành, Hà Bắc bây giờ đó. Tuổi trẻ mà sư đã có tâm là hâm mộ Phật Pháp rất sớm rồi, tức là có duyên, có chủng tử Phật Pháp đã sâu. Đến độ 20 tuổi thì sư theo Thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân, xin xuất gia và thọ giới cụ túc. Thì Thiền sư Sùng Phạm thấy sư siêng năng tu học như vậy và đức hạnh nó hoàn bị, làm việc cũng rất cẩn thận, tới đợt ngài mới ấn chứng, thấy không? Rồi ban đại hiệu là Trì Bác. Thì vậy là cái tên Trì Bác là do Thiền sư Sùng Phạm ngài cho. Sau khi Sùng Phạm tịch, sư dạo khắp các thiền tịch, tham yết các vị tôn túc và đến trụ trì chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, làng Đại Cầu, Tân Trại để giảng cứu. Rồi tướng quốc Lý Thường Kiệt là một thí chủ của sư, những tài vật tính thí cung cấp sư đều để hết vào Phật sự trùng tu các ngôi chùa như là chùa Pháp Vân, chùa Thiền Cư, chùa Thê Tâm, chùa Quảng An, vân vân, để báo đáp phần nào công ân pháp nhũ. Đây tức là ngài Thiền sư Trì Bác là sau khi thầy tịch rồi thì sư mới đi dạo qua khắp các thiền tịch, tức là các pháp hội trong nhà thiền đó, rồi tham cứu, tham học với các vị tôn túc trong đó, và sau cùng là đến trụ trì chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, tức là làng Đại Cầu, Tân Trại. Ở đây có thêm một điểm là ông tướng quốc Lý Thường Kiệt, tức là ông Lý Thường Kiệt đó là một thí chủ của sư. Như vậy thì cho thấy Lý Thường Kiệt vừa là một cái vị mà gọi là tướng ở triều đình nổi tiếng của lịch sử, mà ông ngài cũng là một vị Phật tử, Lý Thường Kiệt là cũng là một vị Phật tử đó. Đây là thí chủ nè, thí chủ của Thiền sư Trì Bác đó. Cho thấy là thời này á là nhiều vị mà nổi tiếng trong triều đình đó là những Phật tử, nghĩa là trong những tư liệu đó có ghi, nghĩa là ông Lý Thường Kiệt đó, không là ông từng dựng nhiều ngôi chùa lắm, không như là ông dựng chùa Báo Ân nè, rồi chùa Linh Xứng, không và có lúc là cộng tác với Thiền sư Đạo Dung đó, và ông Thái Phó Lưu Khánh Đàm dựng lên cái ngôi chùa Hương Nghiêm ở núi Càng Ni nữa, không thì như vậy để cho thấy là ông Lý Thường Kiệt là một thí chủ cũng rất là coi như là gần gũi với Phật Pháp. Niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 8, 1117, đời Lý Nhân Tông, ngày 18 tháng 2, sư gọi đồ chúng đến nói bài kệ thị tịch. Đây là bài kệ nguyên chữ Hán là: hữu tử tất hữu sanh tất hữu tử, tử vi thế sở bi, sanh vi thế sở hỷ, bi hỷ lưỡng vô cùng, hốt nhiên thành bỉ thử, ư chư sanh tử bất quan hoài, án tô rô tất vị. Tức là bản dịch là có sanh ắt có tử, có tử ắt có sanh, và có sanh ắt có tử. Chết là người đời buồn, sanh là người đời vui, buồn vui hai không cùng, chợt vậy thành kia đây, đối sanh tử chẳng để lòng, án tô rô tất trị. Bài kệ nghĩa là rất là có ý nghĩa. Nghĩa là Ngài nói rằng hãy có tử thì ta tức là phải có sanh, tức là do giờ có sanh thì có tử. Tức là sao? Sở dĩ là bây giờ có tử là bởi vì trước đó có sanh, cho nên là phải có tử. Như là sanh tử đó là cái nhân quả vô thường, đó là cái pháp hữu vi. Hữu vi tất nhiên là có tạo tác, có làm ra đó. Vậy thì đã có sanh rồi thì phải có tử, đó là một cái lẽ thường. Mình nắm vững cái này thì nghĩa là tu hành nó cũng không có làm lẫn. Còn có khi thì mình lại không nắm vững thì tu mà rồi muốn luyện cái này luyện cái kia để giữ cho cái thân nó bền lâu, nó chắc chắn, như là thí dụ như ngày xưa là tu tiên đó, rồi muốn luyện để mà uống thuốc, luyện thuốc trường sinh để mà uống cho nó sống hoài, sống lâu, thì đó là coi như là muốn giữ cái vô thường mà cho nó còn mãi, đó là trái cái nhân quả vô thường. Cho nên tu đó là tu cái làm lẫn đó, cái vô thường muốn cho nó giữ hoài nhưng mà đâu có thể giữ được, tới lúc nào đó thì nó cũng phải hoại thôi, mà cái đó là cái nó nuôi dưỡng thêm cái tình chấp ngã, tức là ái ngã đó. Thế nên nó trái với cái lẽ thật trong Phật pháp. Ở đây thì nắm vững hãy cái gì có sanh thì là có tử thôi đó. Còn người đời thì không có hiểu được, cho nên người đời thì chết là người đời buồn mà sanh là người đời vui. Tức là thường thường theo thế gian thì chết là buồn, phải không? Nó khi chết thì ai cũng là buồn, than, thương. Nhưng mà đâu biết rằng sở dĩ có chết là phải có sanh mới có chết, nhưng mà chết thì buồn mà sanh lại vui. Như vậy sanh vui mà chết buồn, tức là mình nếu mà muốn đừng, tức là muốn buồn, muốn đừng có chết á thì phải đừng có sanh, phải không? Mà mình là chịu sanh mà không chịu chết thì có lại trái ngược không? Hãy sanh thì vui mà đời chết thì buồn, mà lẽ thật ra thì hãy có sanh thì phải có chết. Đó. Cho nên đó là cái nó gọi là mê lầm mà của thế gian. Buồn vui hay không cùng chợt vậy thành kia đây, tức là do cái lầm lẫn đó đó cho nên mới sanh ra có buồn có vui, mà hai cái đó nó có thay đổi nhau vài không có cùng tận. Tất nhiên là sanh thì vui, vui là cái tới chết thì buồn, buồn rồi luyến tiếc, không rồi đi không được, rồi khi mà chết rồi thì sao? Thì phải sanh trở lại nữa. Tức là tìm cái thân khác để mà sanh trở lại, tức là do mà quyến luyến, do tiếc cái thân này nè, sợ mất nó là không có chỗ nương, cho nên là phải tìm cái khác để mà thay vào, thì đó là cái dòng sanh tử nó tiếp tục, rồi sanh cái thì vui, vui được cái thì chết buồn nữa, buồn buồn rồi cái sanh trở lại rồi vui, vui rồi buồn nữa, vậy là cứ vui buồn buồn vui, như vậy là cứ lẫn quẩn hoài mà không có cùng, cho nên mới nó chợt lại thành kia đây, tức là có đây có kia, tất nhiên là sanh ở đây rồi cái thì chết ở đây rồi sanh ở kia. Còn ở đây đối với người mà hiểu đạo thì đối sanh tử chẳng để lòng, án tô rô tất vị. Tức là người mà với trong nhà thiền hiểu đạo rồi, thấy không, thì thấy cái chuyện sanh tử đó là cái lẽ thường của thế gian, không có bận lòng, tất nhiên là có sanh thì phải có tử, chuyện đó là chuyện thường, thấy không. Mà ở đây thì cuối cùng là ngài coi như là niệm chú án tô rô tất vị. Bởi vì đây cho nên đời người mà hiểu đạo đó là phải thường quán xét về cái lẽ sinh tử đó, để mình chuẩn bị, không, cho khi chết đó, mình được an ổn. Nhiều khi mình cứ lo chuyện này lo chuyện kia mà không có quán xét được cái chết, cho nên là khi cái chết tới đó, thì nó hoảng hốt, giống như bất ngờ đó, bất ngờ với mình. Là còn người mà có thường xuyên quán xét rồi để thấy rõ cái lẽ sinh tử, cái lẽ sống chết là lẽ thường thôi, có sanh thì phải có tử, chuyện đó là chuyện là không phải là coi như là nó mới mẻ hay là của riêng ai hết, của riêng mình, không phải là mình có riêng mình chịu thôi, mà đó là chuyện chung của thế gian, là thì mình quán xét nghĩa là kỹ, thường xuyên, rõ thấu vậy đó, thì khi chết tới đó thì mình đã có chuẩn bị rồi, thì nó bớt hoảng hốt. Còn không thì khi mà cái chết nó tới cái thì mình cứ tưởng đâu mình sống dài, sống lâu, bất ngờ cái chết tới thì hoảng hốt sợ sệt. Mà khi hoảng hốt sợ sệt là tức là nó dẫn mình đi bậy, tức là chết mà tâm nó hoảng hốt á là dẫn đi bậy. Còn chết mà tâm nó bình tĩnh, nó sáng suốt để mà coi như là nhớ Phật pháp, nghe không? Thì nó đi cái chỗ tốt. Ở đây thì người hiểu đạo thì biết rõ như vậy, cho nên đối sanh tử không để lòng, chứ không bận lòng đối với vấn đề sanh tử, là cho nên chết thì bình tĩnh. Nhưng đặc biệt ở đây với ngài Trì Bác, không, là tại sao không bận lòng, là án tô rô tất vị. Tức là sao? Tức là niệm câu chú án tô rô tất vị. Thì để cho thấy rõ, không, đây là đối với sanh tử đó, là ngài niệm một câu chú là muốn nói là đến đây là cái chỗ bật cái tình niệm phân biệt. Đối với chỗ sanh tử đó, bật cái tình niệm phân biệt, thì cái chỗ mà bật cái niệm phân biệt đó đó, thì chỗ đó sanh tử làm sao đến được trong ấy, tức là sanh tử làm sao mà đến được trong cái chỗ mà cái suy nghĩ, cái phân biệt mà nó là bật. Cho nên cái câu chú này á, nó cũng giống như là một cái tiếng hét, thấy không, hoặc là một cây gậy á, hét một tiếng, đập một gậy là hết nghĩ ngợi, thấy không, mà cái chỗ bật nghĩ ngợi đó, thấy không, là cái chỗ mà sống chân thật của mình đó, chỗ đó là sanh tử không đến được. Thì mình khi ra đi, khi mà chết đó, mà mình nhớ được ở chỗ này đó, là mình ra đi rất là an ổn. Tức là ra đi mà không có chỗ, không, để cho mình đi, đi mà không có chỗ để cho mình đi, không, thì đi nó tự tại. Còn đi mà có chỗ để đi á, là đi theo nghiệp, bị nghiệp dẫn. Thì khi mà ngài nói kệ xong thì ngài liền ngồi ngay thẳng mà đi, thọ 69 tuổi, đệ tử là thiền sư Tịnh Hạnh, pháp nhãn vân vân, làm lễ quả tán, thu xá lợi, xây tháp cúng dường. Như vậy thì sau tiếp theo là thiền sư Trì Bác đó, thì có các hàng đệ tử là thiền sư Tịnh Hạnh, thiền sư pháp nhãn vân vân, cũng nhiều vị nói tiếp nữa, nhưng mà những vị này lại cũng đáng tiếc là thiếu tư liệu. Không, chứ mình mà đầy đủ tư liệu thì lý đáng là cái coi như là cái quyển mà thiền sư Việt Nam của mình đó, nó phải dày thêm nữa và nó có nhiều cái tư liệu còn quý hơn nữa, nhưng mà mình lại bị thất thoát nhiều đó. Đó là qua thiền sư Trì Bác.